Hello, mình là Nấm, welcome mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nấm là nơi chỉ có mình và bạn, và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống đây để chia sẻ cho nhau nghe câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu gì sai sót thì mong các bạn có thể bỏ qua. Và như từng lệ, nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn có những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, mình lại được gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất là dài rồi. Thực ra cũng không dài lắm, và thật ra là cũng không biết tại sao mỗi lần mình nói chuyện trên radio thì mình đều nói cái câu là hello mọi người, mình đều lặp lại một khoảng thời gian rất là dài kiểu như vậy. Nghe nó hơi ngu ngốc với lại ngớ ngẩn đúng không? Nhưng mà đó là một thói quen của mình rồi, kiểu như là mình muốn trở thành một người bạn của các bạn. Vì đó kiểu như là sau một khoảng thời gian chúng ta gặp lại thì câu đầu tiên là gặp lại nhau sau khoảng thời gian rất là dài. Thì bây giờ là khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ trưa. Thì không biết tại sao mình lại có một cái ngẫu hứng để mình có thể gọi là thu âm cái radio này, để gọi là chia sẻ cho mọi người về câu chuyện gần đây của mình. Và nếu như các bạn cũng đã đọc ở trên cái tiêu đề rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về cái việc làm MC của mình, cũng như là mình sẽ nói cho mọi người biết về cái việc một người kể chuyện giỏi thì khác gì với một người có thể đứng trên sân khấu làm một MC. Và ok, welcome mọi người đến với kỳ podcast số 28 hả ta? Hình như là 28 rồi mọi người ơi. Người kể chuyện và làm MC là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với khái niệm của một MC trước nha. Một MC thì được viết tắt, từ MC sẽ được viết tắt từ Master of Ceremonies. Master of Ceremonies. Nhiều khi mình thấy mình đọc tiếng Anh như cái quần á. Nhưng mà thôi kệ, nghe được thì nghe thôi chứ giờ mình cũng không biết tại sao. Kiểu như vậy. Thì MC được hiểu sẽ là một người đứng trên sân khấu để dẫn dắt cho một chương trình, một sự kiện, một buổi lễ cũng như là một bữa tiệc nào đấy. MC sẽ giống như là một cái cầu nối giữa cái người tổ chức sự kiện, chương trình, nhà sản xuất, và kết nối gần hơn với khán giả, cũng như là những cái người ngồi phía bên dưới, hoặc là những người ngồi phía sau màn hình TV, màn hình điện thoại kiểu như vậy. Thì MC sẽ là một người xuyên suốt chương trình, và là không gọi là đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc điều hành, cũng như là giúp chương trình diễn ra một cách suôn sẻ hơn. Thì người kể chuyện sẽ được hiểu như là những người kể những câu chuyện trên podcast nè, những người làm blog, những người podcaster, những người chia sẻ trên YouTube, rồi những người mà họ có những cái câu chuyện cá nhân họ muốn viết trên Facebook hoặc là một nền tảng mạng nào đấy, họ record lại với nhất là video, hoặc là họ làm một cái short nhỏ kiểu như vậy đấy. Thì tại sao mình lại có một cái chủ đề ngày hôm nay để nói với mọi người, là tại vì mình đã một tuần trước là mình có đăng ký cuộc thi Microbay 2023 của Đại hội Báo chí và Truyền thông USSH. Và mình kiểu như là lúc đó mình rất là tự tin. Mình tự tin là tại vì mình có một cái năng khiếu là mình có một giọng nói khá là ổn, cũng như là mình có thể xử lý những cái tình tiết, cũng như là xử lý những cái tình huống khi mà mình nói chuyện. Như vậy, thế là mình đăng ký một cuộc thi làm dẫn chương trình MC như thế. Và vòng sơ khảo là tuần này sẽ là vòng sơ khảo. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian một tuần để mình, hai tuần để mình chuẩn bị á, thì mình đã tìm hiểu ở trên những cái nền tảng mạng, và mình nhận thấy rằng muốn làm một MC gọi là có thể dẫn được chương trình thì cần những cái yếu tố, ví dụ như là bạn phải linh hoạt để xử lý tình huống, những cái lúc mà chương trình bị chết. Những chương trình bị chết là sao? Là sẽ có những cái khoảng trống trong chương trình mà nó rất là khoảng lặng. Nếu như mọi người làm chương trình thì mọi người sẽ biết, và những cái khoảng lặng ấy thì cần MC dẫn dắt làm sao cho mọi thứ nó được gọi là suôn sẻ và không có để sân khấu im lặng. Và thứ hai là mọi người phải có một cái kiến thức sâu rộng về không chỉ nhất thiết là phải về cái lĩnh vực mọi người đang dẫn, mà mọi người còn phải có một cái kiến thức chuyên môn. Không, mình nghĩ là không cần chuyên môn mà chỉ cần gọi là khái quát nhất định về những cái lĩnh vực xung quanh để mọi người có thể làm một cái cầu nối giữa cái yếu tố với nhau và làm cho cái lời dẫn trở nên sâu sắc và đa sức hút hơn. Và bên cạnh đó thì mọi người còn có một cái ngoại hình nữa. Rồi các bạn còn cần phải có một cái phong thái tốt, một cái sự điều khiển tình cảm cũng như là cảm xúc của mình trên sân khấu thật là hoàn hảo. Và mọi người cần phải biết xử lý những cái tình huống ngoài chương trình. Những tình huống ngoài chương trình là những tình huống ví dụ như là khách mời chưa lên, rồi những tình huống ví dụ như là trao giải mà không có người, hoặc là tự nhiên tới đây cái có một cái vụ cháy không phải là vụ cháy mà kiểu như là một cái xung đột gì đấy ở ngoài cái sự kiện và cái chương trình, làm cho cái chương trình trở nên sao nhãng. Thì công việc của một MC là giúp kéo mọi thứ đi đúng với trình tự hơn. Và sau khi mình tìm hiểu được như vậy á, thì mình cũng đã có học cũng như là tham gia một số cái buổi học về MC trên YouTube cũng như là những người quen, thì mình cảm thấy rằng làm MC nó rất là khó mọi người, tại vì nó sẽ không đơn giản là cái việc mọi người có thể đứng trên sân khấu và mọi người giải quyết những cái vấn đề trên đấy, mà bên cạnh đó thì mọi người cần phải có một cái tâm lý vững vàng cũng như là có những cái kinh nghiệm đi trước, thì khi đấy thì các bạn mới có thể giải quyết được những cái điều mà nhà sản xuất cũng như là cái người thuê MC đã gọi là thuê mình kiểu như vậy. Thì mình đã trong quá khứ thì các bạn sẽ thắc mắc là mình đã từng làm MC chưa mà mình lại đăng ký vô cái cuộc thi Myrobay đấy, thì mình xin phép là mình nói là mình tham gia MC đúng một lần, đó là năm lớp 12. Thì mình được may mắn là cô dạy toán của mình cho mình làm MC cho cái buổi dự giờ. Thì cái buổi dự giờ của cô mình á là sẽ muốn cho nó có một tí gì đó sáng tạo, nên là cô chia cả lớp ra làm hai công ty, mỗi công ty sẽ có hai tổ và mỗi công ty sẽ đấu thầu mỗi cái dự án khác nhau. Cái dự án đầu tiên là sẽ đấu thầu kiểu như là mình đang sáng tạo nha mọi người. Mọi người đấu thầu là gì? Đấu thầu là kiểu như là xem bên nào đưa ra những cái mức giá hợp lý hơn thì bên đó sẽ thi công cái phần đó mọi người. Thì một công ty sẽ là hai nhóm, thì công ty đầu tiên sẽ là đấu thầu, hai nhóm nó sẽ đấu thầu cho cái việc lát gạch ở dưới nền công viên, và công ty thứ hai sẽ là đấu thầu lát gạch ở cái phần tường của công viên đó. Nên là mình dẫn chương trình thì may mắn thay là cái chương trình nó khá là đơn giản, nhưng mà một cái điều bất lợi cho mình ngay từ đầu là mình đã hiểu sai cái ý của cô. Là lúc đầu mình tưởng là bốn tổ sẽ là bốn cái nhà đấu thầu chung luôn, nhưng mà sau cái buổi tối đó mình chuẩn bị hết tất cả rồi thì cái buổi tối đó mình mới hỏi các bạn trong lớp là ý như vậy đúng không, thì mọi người nói là như sai rồi, ý cô là khác. Và mình đã phải sửa lại toàn bộ kịch bản của mình trong cái đêm đó, và mình phải luyện tập lại. Và mọi người biết rồi đó, đứng trên cái bục giảng á, nó sẽ không tránh được những cái trường hợp ngoài lề, ví dụ như là các bạn quên ý trước quên ý sau thì ok cũng được, nhưng mình thì mình quên hết tất cả những cái kịch bản của mình luôn. Có lẽ là do mình mới soạn tối hôm qua và chưa có một cái sự chuẩn bị nhất định á, nên là mình đã quên hoàn toàn và quên sạch sẽ luôn mọi người. Chính vì thế là mình đã có một cái điều rất là đáng nhớ là mình đã dẫn những cái thầy cô khác cũng như là những bạn ngồi ở dưới đi một vòng, sau đó mới vô vấn đề. Mình đã dẫn thế này, mình nhớ là hôm nay là một ngày rất đẹp trời, và chính vì cái sự đẹp trời đấy thì chúng ta cảm thấy là không nắng không mưa. Mình nói trời, nói mây, nói cây, nói cỏ, sau mình mới dẫn tới là cái công viên, rồi mình mới dẫn tới là hai cuộc đấu thầu. Và bên cạnh đó thì mình cảm thấy là cái việc đứng trên sân khấu á, cái việc mà xử lý những cái tình huống ngoài lề như vậy á, nó làm cho mình cảm thấy rất là mệt. Và mình rất khâm phục những anh chị cũng như là những bạn có thể đứng trên sân khấu và tránh những cái việc sợ trước đám đông. Tại vì mình là một người có thể giải quyết những tình huống trên sân khấu, nhưng mà nó lại bị vướng vào một cái bệnh, đó chính là bệnh rối loạn lưỡng tính lưỡng cực gì đấy. Cụ lời nói đó chính là nói lan man. thì có lẽ mình sẽ nói chia sẻ cái này với mọi người sau. Nhưng mà nói chung mình đang vướng về căn bệnh đấy từ hồi xưa tới giờ rồi. Ấy thì kiểu như là mình cái điểm mạnh, điểm yếu của căn bệnh đấy á, không điểm mạnh đi, là các bạn có thể xử lý tình huống rất là nhanh và cái não bạn chạy số vô cùng nhanh luôn. Nhưng mà cái điểm yếu duy nhất của nó đó chính là các bạn sẽ dẫn mọi người đi sang một cái hướng khác, và nhiều khi nó sẽ kéo dài cái cuộc hội thoại cũng như là kéo dài cái buổi dẫn chương trình của mọi người ra, không có vô đúng trọng tâm và làm cho người nghe rất là khó chịu. Thì sau khi cái buổi, nói chung là cái buổi dẫn chương trình trong lớp 12 đấy thì nó cũng đơn giản thôi mọi người. Nó dẫn chương trình thì giống như là cũng không giống dẫn chương trình lắm, mà chỉ là một cái người điều hành mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn thôi. Mà cô sẽ không phải là người làm điều đấy. Nên là mình nhớ lại cái việc của quá khứ, và chính vì thế mình đã quyết định là mình đã gửi cái đơn hủy đăng ký dự thi của mình cho bên đoàn hội, và không biết là bây giờ bên đoàn hội có nhận được chưa thì mình không biết, nhưng mà có lẽ là cái vòng sơ khảo vào chủ nhật tuần này thì mình sẽ không đi đấy. Tại vì mình cảm thấy là mình là một người thích kể chuyện trên podcast cho mọi người nghe, mình thích chia sẻ những điều mình đã biết, và mình nghĩ là cái việc mà nói lại những thứ trong quá khứ cũng như là nói lại những cái thứ mà bản thân mình hiểu cho các bạn nghe, nó sẽ hoàn toàn khác với cái việc mà chúng ta sử dụng những cái kiến thức đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi những cái kiến thức gọi là đã có sẵn, những cái kiến thức khái quát về cái lĩnh vực để có thể dẫn cái chương trình, một chương trình nào đấy ở trên sân khấu, thì nó khá là khác nhau. Và mình nghĩ là bạn bè mình cũng đang quy chụp nó giống nhau, tại vì một số người bạn của mình khuyên mình là tham gia cái cuộc thi này đi, tại vì họ nghĩ rằng là cái việc mình dễ dàng nói trên podcast là một podcaster với cái việc chúng ta dẫn sân khấu á, là một việc rất là giống nhau. Nhưng mà mình xin khẳng định là cái cảm giác mọi người đứng ở trên sân khấu, mọi người nhìn xuống, với lại cảm giác mọi người ngồi trong phòng thu giống như mình như thế này á, nó sẽ không có tương đồng và nó sẽ không có một cái áp lực, tại vì đứng ở sân khấu rất là áp lực. Mình là một người không sợ đứng trên sân khấu, tại vì nếu như mình có một sự chuẩn bị kỹ là mình hoàn toàn mình không sợ, tại vì mình thuyết trình từ hồi lớp 5, lớp 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là mình thuyết trình rất là nhiều. Và chính vì cái sự thuyết trình đấy của mình á, nó tạo cho mình một cái thói quen rồi. Nên là bây giờ chỉ có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng là lên trên mình có thể bịa, có thể kể, có thể biến mọi thứ nó ổn định hơn. Nhưng mà theo hình thức là mình sẽ kể lại, chứ mình sẽ không theo hình thức là mình sẽ linh hoạt mọi thứ để mình dẫn dắt mọi người theo một cái chủ đề nào đấy, hoặc là để cho một cái khách mời nào đấy ấy, kiểu như vậy. Nhưng mà trong tương lai mình nghĩ là nếu như có một cơ hội thì bản thân mình cũng sẽ muốn được lấn thân sang cái ngành MC, tại vì mình rất là thích cái việc đứng trên sân khấu chia sẻ như một diễn giả đó mọi người. Nhưng mà nghĩ diễn giả cũng khác MC ha, nhưng mà nghĩ cũng giống nhau. Tại vì chị Khánh Vy nè, rồi anh Kim, anh Thiện Kim, rồi những cái anh chị khác, thì mình cảm thấy là mấy anh chị cũng là một người có thể chia sẻ được những thứ ở bên ngoài, chia sẻ những câu chuyện, kể những câu chuyện. Nhưng bên cạnh đó thì mấy anh chị cũng là một MC ở trên sân khấu được. Nên là mình nghĩ là tại sao mình không phát huy thế mạnh của mình ở một khía cạnh MC. Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ là chưa phải là lúc, không phải là chưa phải là lúc, mà mình đang ở trong một cái vùng an toàn của mình, comfort zone đó mọi người, cái comfort zone của mình á, một cái vùng an toàn của mình nó đang khá là ổn định, nên là mình nghĩ là mình chưa thực sự sẵn sàng cho cái việc học một cái ngành MC. Mặc dù cái lúc mà trước khi vô USSH á, thì mình đã có dự định là mình tham gia cái lớp MC Academy, FC Academy của như là chị Túy Cát nhờ. Chị Túy Cát, chị đó có tham gia, chị có học cái lớp đấy, và mình thấy chị đó kiểu như là cái trường lớp của MC Hoài Thương gì đó mọi người, thì mình thấy là mấy anh chị học rất là hay, nên là mình đã có dự định tham gia. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì mình vẫn chưa tham gia được. Đấy, nên là mọi người nhớ là đừng tính trước nha, bước không qua đâu. Nên là mình nghĩ là nếu như trong tương lai có một cái cơ hội nào đấy thì mình sẽ nắm bắt nhất định luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình đã hủy cái đơn đăng ký của cuộc thi đó rồi. Một phần khác nữa là mình không có duyên với những cuộc thi mọi người, kiểu những cuộc thi phải xuất hiện trước sân khấu á, mình không có duyên. Hồi xưa mình thi cặp đôi hoàn hảo mình cũng rớt, mình thi Miss Sài Gòn trên sân khấu mình cũng out luôn. Mình được giải khuyến khích từ mọi người, nên là mình rất là sợ cảm giác thi trên sân khấu, mà mình thích thi kiểu như là thi âm thầm và lặng lẽ hơn, kiểu thi gửi bài lên rồi cho người ta chấm á, thì nó sẽ đỡ hơn là các bạn ngồi với bạn thi trên sân khấu ấy. Nên là mình muốn nói với các mọi người là mình muốn chốt một câu là cái việc mọi người là một cái người kể chuyện tốt với lại cái việc mọi người là một MC nó hoàn toàn khác nhau. Và nếu như các bạn muốn trở thành một MC thì mình nghĩ là mọi người nên học tập và trau dồi nhiều hơn về cái sự gọi là xử lý tình huống, cũng như là quản lý thời gian trên sân khấu, cũng như là biết tiết chế cảm xúc, và điều quan hết là mọi người phải biết giữ cái giọng của mình cho nó có truyền cảm hứng, không phải là truyền cảm hứng mà là cho nó có đa sắc đa cảm, và mọi người có thể đem tới cho người nghe dưới một cái sự linh hoạt và một cái sự gọi là một cái cầu nối đó mọi người, như là một cái sợi dây kết nối giữa người nghe dưới và những cái người đang trên sân khấu. Thì đó là một cái việc mà MC, một cái đức tính mà MC nên cần, mình nghĩ là như vậy ấy. Thì đó cũng chỉ là một câu chuyện của ngày hôm nay mình muốn đem tới cho mọi người thôi. Đó là câu chuyện của mình, và có lẽ mình sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây. Và ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Radio Cụ Nắm. Và nếu có gì mọi người có những cái câu chuyện gì hay ho thì mọi người có thể gửi mail cho mình, hoặc là mọi người có thể góp ý cho mình ở ngay dưới tập podcast này, hoặc là mọi người có thể gửi những tin nhắn thân thương cho mình, góp ý gì đấy ở trên Radio Cụ Nắm, trên blog fanpage, ở trên Facebook nhé. Thì ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và Radio Cụ Nắm chịu trách nhiệm sản xuất bởi Quang Đại. Mình mới học được từ việc Cetera mọi người. Sáng giờ mình nghỉ học ở nhà, thế là mình ngồi mình vẽ tranh, mình tô tranh số, tô tranh ký số, số họa gì đấy. Cái mình nghe việc Cetera, cái mình nghe cái câu nói rất là hay. Podcast Biz Talk của việc Cetera chịu trách nhiệm sản xuất bởi Trân Nguyễn và Huyền Chi gì đấy, editor gì đấy gì đấy gì đấy, trời nghe nó ngầu dã man. Thật ra mình cũng muốn làm trong việc Cetera, nhưng mà mình không biết làm sao để có profile đỉnh cao, tại vì mình không có một cái kiến thức gì hết về marketing cũng như là truyền thông, nên mình nghĩ là mình sẽ đi học một cái khóa nào đấy. Ok, nói chung mình sẽ không nói trước đâu mọi người. Ok, không dài dòng nữa thì bye bye các bạn nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những kỳ podcast tiếp theo. Arrivederci.